Chương 28. Lão Vết sau khi đi bộ gã nửa canh giờ, mặt trời đã lên đến đỉnh nền và chiếu ánh sáng rực rỡ lên hai người Huệ Nương sợ nóng. Trên cổ Na, nàng đã ướt mồ hôi nên đạn cởi áo khoát ra bên ngoài và vắt lên cánh tay. Khi nàng cởi áo khoát ra cánh tay, khi nàng cởi áo, có một mùi thơm la bay đến mũi Chi Niêm Mút Du. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi. Hương Sen Yến Nương quay đầu lại nhìn hắn. Cái gì? Chi Niêm Mút Du những ngày? Và khẽ mỉm cười không có sợ. Ta chỉ cảm thấy rằng hương mà phu nhân sử dụng không giống với những người khác. Nó thoang thoảng, rất giống mùi hương trong ao sen đêm hè. Cậu thời điểm trang người đẹp nụ sen nhường, thủy điện châu lòng gió nét hôn chính là thế này. Yến Nương nhíu mày. Hôm nay quan nhân hơi lạ nhè. Không, không phải hôm nay, từ hôm qua tráng. Bề đại không bình thường rồi, không nói không dặn. Ta gọi tráng, tráng cũng không thèm để ý, như lại người mà hoạn bậy. Nay nhích lại gần hạn, trong mắt hiện lên một chút ranh mãnh. Ta nghe sư phi nói trang, đi gặp một cô nương. Không phải là chẳng lung lõng, bị nạn ta quên ruộng đại trựa. Này mặt ta quên ruộng đại trựa nên mặt chính mục su trờ này nghiêm miệng. Tiểu tử này còn bảo kéo em. Ý nương hiếp mắt cười nói. Ta hỏi đa y, ta còn uy hiếp hắn ta nữa. Nếu như hắn ta không nói cho ta sẽ nói ra chuyện hận ta thiết cô nương nhà người ta. Cho nên hắn ta chỉ có thể thắng hạt hai bảo. Truy ngâm mốc du nhíu mày, hói vơ về mặt tò mò. Sư phi cuộn thiết cô nương nhà người ta rồi áo. Phu nhân mau nói cho ta biết. Ta giúp hắn ta tìm hiểu. Hắn ta không có mặt nhịp, không cạn hắn lại tim phải muột mãng dạ xoa. Làm loạn đê nỗi gã cho không yên Yến Nương bị hắn chọc cười. Nàng người định nói thiết ngựa đột nhiên dừng lại. Nàng không cẩn thận nên bị nhìn về phía trước, rồi lại đụng phải ngực Trình Mục Du, không sao chứ. Trình Mục Du đỡ bả vai nàng, hoi ve mắt đai ỉ quan tâm. Yến Nương không trả lời hắn, mặt nàng nghiêm, nên về nơi mô mà cốt đo không xa. Một cơn gió nghe thổi qua mang theo một bão, không khí có vẻ ảm đạm, ảnh mặt trời trên đảo. Cũng không còn nóng như trước Metro, nên tối tăm mơ mít, vặn lặng hơn. Đến rồi, đây là bạn tha ma lớn nhất ở đây. Người nghèo và những người không chiếc dạng đều được chung cất ở đây. Chúng ta tìm xung quanh xem có thể tìm thấy Long Tiên Thạc không na nên nói rồi nhảy xuống ngựa. Hai người cùng nhau đi về phía bãi tha ma, hàng trăm nạm đất, màu vàng chạp trụ nhạc nhô, tiền giấy và cờ trắng trên đó bị gió thổi tung. Một số tơ tiên còn may vào gật áo của Trình Mục Du. Yến Nương thấy vậy thì vội vàng cúi người phủi tiền dãi cho hạn, dịu dàng nói. Mấy tơ tiền này định một quỵ rượu, đẫng đèo trũng diễn vào người Trịnh Mốt Du cười với nàng. Có phu nhân ở đây, chẳng lệnh ta còn sợ chúng à? Nếu một ngày ta không cố ở đây, đây, chẳng lệnh quan nhân môn tư cáo phúc á? Nàng ngẩng đầu, trong mắt nàng tràn đầy sự ấm áp. Trái tim của Trịnh Mốt Du đột nhiên co lại, trái tim của Trịnh Mốt Du đột nhiên co lại. Hãy muốn nói điều gì đó, nhưng lời nói đều bị nén lại ở cổ họng, không thể thốt ra một từ nào. Hãy nhìn bóng lưng đạn đứng dậy đi về phía trước, lõng dâng lên một cảm giác vô cùng thê lương. Hạ nên chân đuổi theo, sánh bước vội nặng. Hạ nên chân đuổi theo, sánh bước vội nặng. Chi nào ra tím đi, như váy sẽ nhanh hơn. Yến Nương vừa nhìn những ngôi mộ xung quanh vừa nói, cùng nhau tìm đeo. Đeo thấy giúp đỡ lại nao Trình Mục Du nít, lại gần nạm, bờ vai, gần như chạm vào bờ vai mảnh khảnh của nạm. Hạ, chợt cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh khi đường. Dưới những nãm mộ hoang vạt và đáy cỏ dại này, nên đến mức khiến hạn bối rối. Muốn mất lấy nhưng biết rằng tất cả chỉ là vô ích, có thể ngay từ đầu, có thể ngay từ đầu. Hạn đã rơi vào cái bẫy được Nang Nham sắp đặt kỹ càng, nhưng dù vậy hạn vẫn không hối hận, chỉ mong Nang cố thể ở lại lâu hơn một lúc nữa, một chút nữa thôi. Xin, miệng múc du lén, nhìn nàng, hạn muốn khắc sâu mọi thứ về nàng vào trái tim mình. Từ đôi mắt, cái mũi cho đến bờ môi, cho dù đó không phải là cơ thể thật của Nang Nham, cho dù đó chỉ là một lớp da người mã Nang khoác lên, quan nhân, chẳng nhịn xem, hình như phía trước có một cái hồ lớn. Yên Nương đột nhiên dừng lại, chỉ về phía trước, suy nhân mâu, dư tìm tao lại. Nhìn về phía trước theo hướng Nano chỉ, đu mơ là thái một cái hô mộ ơ. Phía sau có dại tùm, xung quanh hô mộ là những đống đát vạn, dường như được tạo lên từ bên dưới. Hai người nhìn nhau rồi, cùng đi về phía trước. Khi đến gần hô mộ, Trình Mục Du ngồi xổm xuống, suy nghiệm một hồi, sau đó mơi chỉ vào một vết mơ 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 dưới đất, nói với Yến Nương, phu nhân nhịn chỗ này đi, đây là một dạo giày. Đây là một dạo giày. Mặc dù chỉ còn lại một nửa dấu giày nhưng vẫn có thể nhìn ra đôi xi xi. Bên nãy cuộn cổ mày, giáo gia y mơ nữa, mò chu ra tư trong mồ. Có dấu giày cũng không có gì lạ. Yến Nương cúi người ngồi xổm bên cạnh hắn. Trinh Mốc Du vẫn nhìn chằm chằm vào dấu mơ mơ kia, bình tĩnh nói. Có dấu giày cũng không có gì đáng ngạc nhiên, điều kỳ lạ là hình dạng của dấu giày ấy. Phu nhân hãy nhìn xem, hoa văn lấy giày rất đẹp và tinh xảo. Rõ ràng là không phải giày vải da y cò bình thường. Theo ta thái y thì là giày lụa. Yến Nương cũng mít lại gần. Giày lụa, đó là thứ chỉ có quý tộc và thương nhân giàu có mới có thể mua được. Ta nhớ trong cung có một cung chuông thiết kê, ba sản xuất ra y lùa cho hoa nghiền thát. Cùng nhân phỏi mát mốt tháng lặng viết để ta, bỏ ra một chiếc giày, loại giày này cũng không phải là giày im mã người bình thường có thể mua được. Trình Nguyệt Phu đứng dậy và liếc nhìn từng đôi ngón đất vang xung quanh mình. Phu nhân nói đúng, nhưng đây là bãi tha mã của người nghèo, sao người có thể đi giày lụa lái đuốc chôn tất ở đây? Yến Dương gật đầu, bước nhanh đến bên cạnh hắn, lo lắng hỏi. Quan nhân nghĩ thế nào? Trình Nhân Mưu thăng trường lại lắc đầu, mà thản nhiên lên một chút băn khoăn, chỉ dựa vào dấu vết này thì ta không thể suy ra được gì, nhưng ta có cảm giác chuyện này rất kỳ quái khó đoán. Mà mực nưa, phía sau cỏ khi còn sâu hơn chúng ta từ người nói xong, hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không mà không nói một lời. Khát nguê hạn tót lên vẻ cô đơn một cách rỗng ràng, nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của hạn. Ý nương đột nhiên cười, vẫy tay trước mắt hạn. Trình đại nhân, chẳng là ngươi mưu hay kê joy, là huyền lời mời ý nghiêm của Tân An, được quan văn vọng cạo chịu khen ngợi hết lời. Sao gã mốt thư kho giải quyết trong vụ án, chẳng lẽ e sơ muốn rút lui vậy? Chỉ mốt dù biết nay lắng đang của phụ Mỹ, trong lõm chợt cảm thấy ấm áp. Nhưng hạn cũng biết lý do khiến mi ngân uốn ruộng như vậy, không phải vì vụ án trước mặt, mà là vì cô chưa nói chuyên hạn gọn nhưng lại gây sốc hôm qua. Niềm hạn vẹn lại tinh thản, cười nhạt với Yên Nương va đi, nói mãi mấy lời khích lệ tinh thần vơi na nàng. Hạn còn chưa kịp mở miệng, một phán mô gàn hó nhát đột nhiên sụp xuống thạnh mốt cãi hốt nhát, ngay sau đó một bàn tay tái nhợt từ tưa thò ra khỏi hộ,